Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc phúc âm Thánh Matthew, chúng ta nhận ra hai loại ký ức liên quan tới mẹ Maria. Loại thứ nhất là phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu và loại thứ hai là các trình thuật sinh hoạt công khai rao giảng của Chúa Giêsu. Trước hết là phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu gồm hai chương 1 và 2 kể lại gia phả Chúa Giêsu và việc đọc lại lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Thánh sử Matthew mở đầu phúc âm như sau: Sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Tiếp đến từ câu 2 đến 16, thánh sử kể tên các vị tiền nhân của Đức Giêsu thành 3 nhóm, mỗi nhóm 14 đời. Nhóm thứ nhất từ tổ phụ Abraham cho tới vua David, các câu từ 2 tới 6. Nhóm thứ hai từ vua David cho tới Jeconia và các anh em thời lưu đày bên Babylonia, các câu 6b tới 11. Và nhóm thứ ba từ Jeconia cho tới Đức Giêsu, các câu 12 tới 16. Mục đích gia phả là chứng minh cho thấy Đức Giêsu xuất thân từ tổ phụ Abraham và từ vua David và là đấng thừa hưởng các lời Thiên Chúa đã hứa với hai vị tổ phụ này của dân Israel. Thật thế, Gia-vê Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham ngay khi kêu gọi ông rằng: "Nơi ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc." Văn bản tiếng Hy Lạp, tức bản 70, giải thích thêm: "Nơi dòng dõi ngươi." Cùng một lời hứa đó được Gia-vê Thiên Chúa lặp lại nhiều lần trong sách Sáng Thế. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa sẽ dấn thân hiện thực các lời hứa đó qua triều đại vua David. Sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, Biblos Kenesios Jesu Christou, kiểu mở đầu phúc âm này của Thánh Matthew khiến chúng ta liên tưởng tới kiểu soạn giả David giới thiệu việc tạo dựng con người trong chương 2 câu 4 sách Sáng Thế. Đây là nguồn gốc của Adam, Biblos Kenesios, và bản 70 đọc là nguồn gốc của con người số nhiều, tức của loài người. Khi so sánh hai kiểu hành văn này của văn bản Matthew chương 1 câu 1 và văn bản sách Sáng Thế chương 2 câu 4 và chương 5 câu 1, có học giả rút ra kết luận như sau. Thánh sử Matthew coi biến cố Đức Giêsu sinh ra như là một sự tạo dựng thứ hai. Đức Kitô là Adam mới và cung lòng của mẹ Maria giống như đất mới đồng trinh tinh tuyền. Từ đó thần khí của Thiên Chúa nhào nắn ra vị tộc trưởng của nhân loại mới. Coi biến cố Đức Giêsu Kitô nhập thể như là việc canh tân tạo dựng, như là một cuộc tạo dựng mới, là đề nghị có sức thuyết phục và là một quan niệm hoàn toàn mới mẻ được Thánh sử Matthew trình bày ở đây. Trong câu 5 và câu 6 của văn bản, Thánh sử có nói tới vương quyền David. Nhưng với biến cố dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, cơ chế quân chủ David ấy chấm dứt. Với loạt tên thứ ba trong gia phả sau thời lưu đày lại xuất hiện những người bị tước mất vương quyền. Đức Kitô khi đó sẽ làm nảy sinh ra một thứ vương quyền mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Như là con Thiên Chúa, người thiết lập một nhà David mới, một vương quốc trổi vượt các luật lệ của xác thịt và máu huyết. Kiểu cách người bước vào trong thế giới loài người chúng ta là một dẫn nhập rộng mở cho thiên tính của người. Một ngày kia Đức Giêsu sẽ nói về chính mình như sau: "Ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa, đây thì còn hơn ông Jonah nữa, đây thì còn hơn vua Salomon nữa." Nếu các tiền nhân của Đức Giêsu Kitô đã được sinh ra từ sự gặp gỡ giữa một người nam và một người nữ theo luật sinh vật lý tự nhiên, thì nhân tính của Đức Kitô nảy mầm từ quyền năng của thần khí tác động trong cung lòng Đức Maria mà không theo luật sinh vật lý tự nhiên. Đó là một con đường lật ngược sự khôn ngoan của thế giới loài người. Bây giờ việc sinh ra của Đức Giêsu Kitô xảy ra như thế này. Đó là những dấu hiệu đầu tiên của sự tạo dựng mới, khởi đầu một nhân loại mới. Có một cuộc sống theo luật lệ mới, trong đó con người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của người. Đức Kitô không trở thành vua bởi việc nối ngôi vương triều, nhưng bởi việc thụ thai đồng trinh và sự phục sinh. Cả hai biến cố đều do tác động của thần khí của Thiên Chúa là đấng đổi mới tất cả. Khi đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra sự hiện diện của bốn phụ nữ. Khác với Thánh Luca, Thánh Sử Matthew kể tên bốn phụ nữ trong các móc xích gia phả của Chúa Giêsu, đó là các bà Tamar, Rahab và Ruth, và người đàn bà đã là vợ của ông Uria, tức là bà Bethsabea. Việc nhắc đến tên của bốn người đàn bà này không cần thiết đối với các mục đích của gia phả. Thật vậy, theo tâm thức Kinh Thánh và tâm thức của người Semit theo chế độ phụ hệ, đề cao nam giới và khinh thường nữ giới, người sinh ra là đàn ông, trong khi người đàn bà thì sinh cho chồng. Đây là điều Thánh Sử Matthew biết rất rõ, vì Thánh Sử gắn liền tên của bốn người đàn bà với tên của bốn ông chồng là Judah, Salmon, Boaz và David. Thế rồi khi so sánh phúc âm Thánh Matthew với phúc âm Thánh Luca, chúng ta thấy Thánh Sử Matthew không đề cao gương mặt nữ giới như Thánh Luca. Như vậy tại sao trong phần mở đầu phúc âm này, Thánh Sử Matthew lại nhắc đến gương mặt của bốn người đàn bà trong lịch sử dân Do Thái? Luật trừ này hẳn phải có lý do của nó. Có người theo ý kiến của Thánh Girolamo trả lời rằng vì bốn người đàn bà đó là những phụ nữ tội lỗi. Và Thánh Matthew sẽ khẳng định nhiều lần rằng Chúa Giêsu đến để cứu vớt dân người khỏi tội lỗi. Nhưng đây đâu có phải là trường hợp của bà Ruth, là người phụ nữ được giới thiệu như là người đàn bà nhân đức, mặc dù gốc ngoại giáo vì là người Moab. Thế rồi trong trường hợp bà Tamar, thì chính ông Judah cũng phải thú nhận rằng bà công chính hơn tôi. Còn hơn thế nữa, bà Tamar là gương mặt phụ nữ đã được nền văn chương cổ Do Thái rất tôn kính ngưỡng mộ. Còn bà Rahab tuy là một phụ nữ mại dâm nhưng đã được sách Giô-suê giới thiệu như là một nữ anh hùng. Liên quan tới cuộc đời của bà Bethsabea thì tội lỗi đổ trên đầu vua David là người đã thèm khát sắc đẹp của bà và đã sai quan quân tới bắt bà đem vào hoàng cung. Ngoài ra nền văn chương Rabbi Do Thái rất nhân nhượng đối với bà là nạn nhân của tên nhà giàu gian ác bất công là vua David bị ngôn sứ Nathan của trách. Nhiều người khác cho rằng bốn người đàn bà được Thánh Sử Matthew nhắc tới trong danh sách gia phả Đức Giêsu là vì họ là người ngoại kiều. Bà Tamar và bà Rahab là người gốc Canaan, bà Ruth là người gốc Moab, bà Bethsabea vì là vợ của ông Uria người Hittit nên chắc cũng là gốc ngoại kiều. Do đó khi kể tên bốn người đàn bà ngoại giáo không phải gốc Do Thái trong gia phả của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, Thánh Sử Matthew có lẽ muốn cho thấy trước ơn cứu độ đại đồng mà Chúa Giêsu Kitô đem đến cho thế giới và cho loài người. Tuy nhiên còn có một lý do thứ ba nữa giải thích cho sự kiện Thánh Sử Matthew ít đề cao nữ giới mà lại kể tên bốn người đàn bà trong gia phả của Đức Giêsu Kitô. Đó là các hành động của bốn phụ nữ này đã có công nghiệp rất lớn đối với số phận của dân Do Thái. Bà Tamar, khi giả là phụ nữ mại dâm, đã khiến cho ông Judah không bị tuyệt nòi nhưng sẽ cho nảy sinh ra đấng cứu thế. Và đó là lý do giúp chúng ta hiểu tại sao dân Do Thái lại khâm phục và ngưỡng mộ bà Tamar như vậy. Hành động xem ra đáng trách của bà trên bình diện luân lý phải được lồng khung trong quan niệm và tập tục xã hội thời đó. Bà Rahab tuy là phụ nữ mại dâm nhưng đã có công giấu và cứu toán người do ông Giô-suê sai đi thám thính thành Jericho, đã tuyên xưng lòng tin vào Gia-vê Thiên Chúa của Israel và giúp dân Israel vào đất Canaan, nên được coi là anh hùng và là mẫu gương của lòng tin. Bà Ruth tuy là người Moab quá chồng, nhưng trung thành theo mẹ chồng về Bethlehem, nhận Gia-vê Thiên Chúa làm Chúa của mình, rồi lấy ông Boaz là người bà con để cho chồng có con nối dõi tông đường. Người con đó là Obed, ông nội của vua David. Sau cùng bà Bethsabea, sau khi trở thành vợ của vua David, đã can thiệp cho con mình là Salomon nối ngôi vua David theo lời tiên tri của ngôn sứ Nathan. Bốn người đàn bà gốc ngoại giáo Tamar, Rahab, Ruth và Bethsabea đã nắm giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong lịch sử của dân Do Thái và trong lịch sử cứu độ. Nhưng cũng có người có thể phủ định và vặn lại rằng tại sao Thánh Sử Matthew không chú ý đến các gương mặt của các bà mẹ dân Do Thái như Sarah, Rebecca, Rachel và Lia, v.v. Nghĩa là vợ của các tổ phụ, là những người đạo đức, gương mẫu và cũng đã có vai trò không nhỏ trong lịch sử dân Do Thái và lịch sử cứu rỗi. Đây là một vấn nạn lớn mà chúng ta sẽ tìm cách giải quyết trong lần tới.